Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 15 tháng 8 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày bài viết của Linh Tiến Khải với đề tài Con tàu sự chết, 10.000 ngày trong ngục tù cộng sản, các vị tử đạo Albany. Kế đó là các tiết mục Hành trình với lời Chúa, Gương chứng nhân và sau cùng là Phút cầu nguyện. Mở đầu chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Hôm nay, thứ Tư, ngày 15 tháng 8 năm 2018, Đại lễ Đức Maria hồn xác lên trời. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, từ câu 39 đến câu 56. Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường đến miền núi vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Zacaria và chào hỏi bà Elisabeth. Bà Elisabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn thánh thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Bấy giờ, bà Maria nói, Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, người đói thương nhìn tới. Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Danh người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Israel tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta. Vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Bà Maria ở lại với bà Elisabeth độ 3 tháng, rồi trở về nhà. Quý ông bà và anh chị em thân mến, cùng với toàn thể hội thánh, hôm nay chúng ta long trọng mừng lễ Đức Maria hồn xác về trời. Đây là một trong bốn đặc ân cao trọng của mẹ mà giáo hội đã tuyên tín. Mẹ được tôn vinh trên trời, có nghĩa là mẹ được chia sẻ trọn vẹn vinh quang của Đức Kitô. Nguyên gốc của lễ này được gọi là lễ An Giấc Dormitio, mông kiệu Assumption hay về trời Transitus của Đức Mẹ, được long trọng cử hành trong giáo hội Đông Phương. Hoàng đế Moritz đã xác định thánh lễ này vào ngày 15 tháng 8 hàng năm. Mãi đến thế kỷ thứ 7, thánh lễ này mới du nhập vào giáo hội Tây Phương. Và vào ngày 1 tháng 11 năm 1950, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã long trọng tuyên bố tín điều Đức Mẹ hồn xác về trời. Tín điều ghi rõ, sau khi hoàn tất cuộc đời dương thế, Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, vô nhiễm và trọn đời đồng trinh đã được đưa lên hưởng vinh quang thiên đàng cả hồn lẫn xác. Trích đoạn tin mừng được giáo hội chọn cho đại lễ hôm nay chính là bài ca ngợi khen Magnificat mà chính Đức Maria đã cất lên khi đến thăm bà chị họ Elizabeth và được bà này chúc mừng. Nội dung bài ca này là Đức Maria chúc tụng Thiên Chúa về những ân huệ đã nhận được. Mẹ nói lên tình thương đặc biệt Thiên Chúa dành cho những ai kính sợ người, cho những kẻ khiêm nhường và nghèo đói, mà mẹ chính là người đại diện cho những người ấy. Chính vì Thiên Chúa đoán nhìn đến phận nữ tỳ nghèo khó nơi Đức Maria và nâng mẹ lên hàng thân mẫu của Đấng Thánh, con Thiên Chúa, nên từ nay trở đi, mọi thế hệ sẽ ca ngợi người nữ tỳ hèn mọn này là người diễm phúc. Chúng ta có thể hỏi, nhờ đâu mà mẹ lại được diễm phúc ấy? Xin thưa rằng, mẹ đã để Thiên Chúa tự do hoạt động trong cuộc đời của mẹ. Mẹ đã không suy tính, không nghi ngờ và hoàn toàn phó thác vào Thiên Chúa. Khi cất lên lời ca ngợi, linh hồn tôi tung hô Chúa, chắc chắn Đức Maria không nghĩ và cũng chẳng dám nghĩ là mình sẽ được ân huệ lớn lao đến vậy. Thế nhưng, với quyền năng và tình yêu, Thiên Chúa đã thực hiện những điều cao trọng cho những ai người muốn. Và Đức Maria càng xứng đáng biết bao để được đón nhận ân huệ ấy, bởi lẽ như lời bà Elizabeth chào mừng mẹ, em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Quả thế, thưa quý ông bà và anh chị em, tin và đón nhận thánh ý Chúa là yếu tố quan trọng trong đời sống của Đức Maria và cũng phải là yếu tố hàng đầu trong mọi sinh hoạt của người tín hữu Kitô. Khi chọn mẹ là kiểu mẫu cho đời sống đức tin, chúng ta cũng được mời gọi đặt trọn niềm tin và sẵn sàng đón nhận thánh ý Thiên Chúa thực hiện trong chính cuộc đời của chúng ta như mẹ. Liên đới với Chúa Kitô, mỗi tín hữu Kitô không đi theo con đường nào khác ngoài việc noi theo gương mẹ Maria đón nhận thánh ý Thiên Chúa trong cuộc đời. Đón nhận thánh ý Chúa là khi chúng ta nhìn nhận mình hèn mọn cần được Thiên Chúa đoái thường. Đón nhận ý Chúa còn là lúc chúng ta biết khiêm nhường để được Thiên Chúa nâng dậy, thương xót và học biết dẹp bỏ tính kiêu căng tự mãn. Đức Maria đã ý thức được tất cả điều đó, để rồi giờ đây mẹ đã được Chúa thưởng ban vinh phúc trên nước trời. Đây cũng chính là niềm hy vọng cho chúng ta, những người dám tin và phó thác đời mình cho Thiên Chúa. Lạy mẹ Maria, mẹ đã hoàn toàn tin tưởng và phó thác vào thánh ý Thiên Chúa thực hiện trong cuộc đời của mẹ. Nhờ đó, mẹ được diễm phúc lên trời cả hồn lẫn xác. Xin mẹ cầu thay nguyện giúp để chúng con luôn biết ngoan ngoãn, tin tưởng, cậy trông và phó thác cuộc đời trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Hầu mai này được cùng mẹ hưởng phúc vinh quang với Chúa Giêsu con của mẹ trên nước trời. Amen.
Linh hồn tôi hướng lời nhân thiên chúa, lòng mừng vui nhân thiên chúa lưu lòng vui từ nay,
vui từ nay.
theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An.
Tin Bogota, Colombia. Các giám mục Mỹ châu Latin họp chuẩn bị thượng hội đồng giám mục thế giới. Trong các ngày từ mùng 6 đến mùng 10 tháng 8 vừa qua, 25 giám mục châu Mỹ Latin cùng với 40 bạn trẻ đã nhóm họp tại Bogota, thủ đô Colombia, để thảo luận về các đề tài của Thượng hội đồng giám mục thế giới về giới trẻ sẽ diễn ra vào tháng 10 tới đây tại Roma. Các giám mục đã cùng nhau phân tích các câu hỏi được soạn thảo tại các nước châu Mỹ Latin cũng như lắng nghe chứng từ của các bạn trẻ. Đức cha Ricardo Nadales thuộc đoàn 25 giám mục nói trên cho biết các vị đã đặt vấn nạn liên quan tới việc truyền thông đức tin, giáo hội đi ra các vùng ngoại biên và các vấn đề nghiêm trọng khác của Mỹ châu Latin như nạn bạo lực, nghiện xì ke ma túy và nghiện rượu, mại dâm, người di cư, các vấn đề liên quan tới tình yêu, tính dục và việc đồng hành mà giới trẻ cần được trợ giúp hiểu biết. Đức cha Moisés Atisa, giám mục San Marcos de Arica, chủ tịch Ủy ban Quốc gia đặc trách mục vụ giới trẻ Chile cho biết, cuộc gặp gỡ này đã rất quý báu. Nó đã là một thời điểm ơn thánh vì đã cho phép các giám mục đại diện châu Mỹ Latin đi tham dự Thượng hội đồng giám mục, cùng nhau suy tư liên quan tới các vấn đề của từng quốc gia trong vùng. Các giám mục đã nhận thấy có sự tương đồng trong kiểu người trẻ gặp gỡ giáo hội, việc không truyền đức tin và phân định ơn gọi, nhưng cũng có nhiều khó khăn trong việc đồng hành với họ và giúp họ phân định ơn gọi. Đức cha Atisa cũng ghi nhận rằng, trong vòng 15-20 năm qua, trong mọi nước châu Mỹ Latin, sự hiện diện của giáo hội ít ỏi và còn bám víu vào các cơ cấu khiến bị tê liệt. Ngoài ra, tín hữu còn đánh mất đi sự mạnh mẽ trong việc gặp gỡ Chúa Kitô. Tuy nhiên, hoạt động của Chúa Thánh Thần tiếp tục trao ban sức mạnh và hy vọng cho giáo hội trong việc lắng nghe, đồng hành và chia sẻ các không gian cho giới trẻ. Cuộc gặp gỡ với các bạn trẻ là một cơ may lớn giúp cùng nhau nhìn và phân định các vấn đề trước khi bắt đầu Thượng hội đồng giám mục. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Caritas Việt Nam mừng lễ bổn mạng. Cái chết anh dũng của Thánh Anton Nguyễn Đích, bổn mạng Caritas Việt Nam, chính là mẫu gương cho mỗi người chúng ta trong công việc bác ái từ thiện, yêu thương và phục vụ. Đó là những lời chia sẻ của Đức cha Thomas Aquino Vũ Đình Hiệu, giám mục giáo phận Bùi Chu, chủ tịch Ủy ban Bác ái xã hội Caritas thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, trong thánh lễ mừng 30 năm tôn phong các thánh tử đạo Việt Nam và mừng kính Thánh Anton Nguyễn Đích tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn hôm 12 tháng 8 vừa qua. Đây là lần đầu tiên Caritas Việt Nam tổ chức lễ mừng kính Thánh bổn mạng Caritas Việt Nam và chọn Thánh Anton Nguyễn Đích tử đạo ngày 12 tháng 8 làm bổn mạng. Chương trình bắt đầu lúc 9 giờ sau nghi thức khai mạc của Đức cha Thomas Aquino. Mở đầu là phần văn nghệ mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam với phần hợp xướng của ca đoàn vượt qua của nhà thờ Chánh tòa Sài Gòn. Tiếp theo là diễn nguyện do nhóm thiện nguyện của cha Cao Thăng với chủ đề Hạt giống đức tin, nói về Thánh Anton Nguyễn Đích là mẫu gương người chủ gia đình trong việc chăm sóc và giáo dục con cái, có lòng bác ái yêu thương và phục vụ. Ông yêu quý hàng giáo sĩ, chủng sinh, hăng say quảng đại giúp đỡ họ về mọi mặt vật chất và tinh thần. Vào thời cấm đạo ngặt nghèo, ông trùm Anton Nguyễn Đích cho trú ẩn trong nhà một lớp chủng sinh chủng viện vĩnh trị. Đức cha Joseph Harvard cũng thường lưu trú tại nhà cụ trùm. Ông bị giam giữ vì theo đạo. Quan tổng đốc dụ dỗ ông bước qua thánh giá, nhưng ông một lòng tự tuyệt. Ngày 12 tháng 8 năm 1838, ông bị xử trảm tại pháp trường Bảy Mẫu. Tiếp theo vào lúc 10 giờ, nghi thức cung linh lời Chúa kiệu các thánh tử đạo và Thánh Anton Nguyễn Đích. thánh lễ tạ ơn do Đức cha Thomas Aquino chủ tế cùng với 16 linh mục quản hạt và linh hướng Caritas và một số cha giám tỉnh miền Nam. Tham dự thánh lễ còn có các tu sĩ nam nữ, nhân viên văn phòng Caritas Việt Nam và Tổng giáo phận Sài Gòn, đại diện giới doanh nhân công giáo, ân nhân cùng khách mời khoảng 800 người. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Thomas Aquino nói, Thánh Anton Nguyễn Đức là một chính nhân anh dũng, Ngài đã yêu mến và sẵn sàng phục vụ, lo lắng cho các chúng sinh, không ngại thời gian và tiền bạc, luôn trung thành với đức tin. Đức tin đó đã được đón nhận và triển nở từ các vị cha ông. Thánh Anton Đức đã nêu gương về đời sống đạo hạnh và đức tin để cho mỗi người Kitô hữu noi theo. Đức cha cũng nhấn mạnh, đó chính là mẫu gương bác ái yêu thương phục vụ bằng tấm lòng yêu mến với một tâm nguyện vui vẻ, dù phải hy sinh thời gian sức lực. Đức cha nhắn nhủ các hội viên Caritas khi noi gương thánh bổn mạng, luôn cố gắng làm sao lan tỏa trong đời sống của mình từ lòng yêu thương kính trọng đến việc quan tâm tới những nhu cầu của người khác, đó là những người nghèo khó, bệnh tật, neo đơn, kém may mắn trong xã hội. Đức cha nói, ta thấy có một sự trùng hợp phát xuất từ dòng máu đỏ tươi của các thánh tử đạo, và dòng máu đó có thể nói chính mỗi thành viên Caritas đang mang trên mình qua chiếc áo có logo Caritas. Khi ta có Chúa Thánh Thần và chỉ có Chúa Thánh Thần mới làm cho các vị tử đạo kiên trung tới giọt máu cuối cùng. Chúa Thánh Thần là ngôi ba tình yêu, là ngọn lửa khơi dậy lên trong ta đời sống đức tin, bác ái yêu thương và phục vụ. Cũng chính ngọn lửa Chúa Thánh Thần đã thêu dệt lên logo Caritas. Trong suốt thời gian này, ta có dịp đọc lại kinh để tôn vinh các thánh tử đạo Việt Nam và cầu nguyện với Chúa rằng, xưa Chúa đã ban cho các ngài được vững tin vào lời Chúa và đầy sức mạnh của Thánh Thần, nên các ngài đã kiên tâm chịu gian lao đau khổ, quyết một lòng theo Đức Kitô trên con đường thập giá và hy sinh đến giọt máu cuối cùng. Rồi Đức cha Thomas nói tiếp, khi có Chúa Thánh Thần thôi thúc, ta hoàn thành sứ mạng, chắc chắn ta cũng có thể nói được như Thánh Tông đồ Phaolô. Không có gì tách tôi ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa, thể hiện nơi Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Trước khi kết thúc thánh lễ, cha Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng, giám đốc Caritas Việt Nam, đã có lời cảm ơn tới Đức cha Thomas cùng các cha quản hạt, quý cha đồng hành và tất cả các thành viên Caritas. Tin Argentina. Thượng viện Argentina bác bỏ dự luật hợp pháp hóa phá thai. Thượng viện Argentina đã bác bỏ dự luật cho phép tự nguyện chấm dứt thai kỳ với 38 phiếu chống và 31 phiếu thuận. Sự lựa chọn của các thượng nghị sĩ các vùng phía Bắc Argentina có tính quyết định, trong khi các thượng nghị sĩ bỏ phiếu hợp pháp hóa, hầu hết là đại diện của các khu vực ở Buenos Aires, bao gồm cựu tổng thống Cristina Kirchner và các khu vực ít dân cư ở phía Nam. Quan điểm đúng đắn của giáo hội Argentina ủng hộ sự sống và chống lại dự luật có sức mạnh quyết định. Ngày 8 tháng 8 vừa qua, giáo hội Argentina đã cử hành thánh lễ cầu nguyện cho sự sống tại nhiều thành phố, bắt đầu từ thủ đô Buenos Aires, với thánh lễ do Đức Hồng Y Mario Aurelio Poli chủ sự. Hai ngày trước đó, Đức Hồng Y Poli đã ngỏ lời với các thượng nghị sĩ rằng, đừng phá vỡ truyền thống vinh dự và đáng khen ngợi của luật pháp là vì lợi ích chung và vì một nền văn hóa của sự sống, bảo vệ những người yếu nhất và không thể tự vệ, những người đang chờ đợi để tham gia vào lịch sử của chúng ta. Đồng thời, Đức Hồng Y Poli cũng kêu gọi các cộng đoàn Kitô gia tăng nỗ lực để các thai phụ trẻ và đơn thân tìm được một nơi chia sẻ nỗi lo sợ của họ và cảm nhận được sự ôm ấp và dịu dàng của những phụ nữ đã có niềm vui khi sinh con bất chấp mọi thứ. Trong số các chương trình của giáo hội dành cho các bà mẹ gặp khó khăn khi mang thai ngoài ý muốn, có chương trình của các cha xứ ổ chuột ở vùng Buenos Aires. Trong những khu phố xa xôi và xuống cấp của thành phố lớn này, theo sáng kiến mục vụ dành cho các khu dân cư cần được trợ giúp, giáo hội nhắm tạo ra một mạng lưới rộng lớn các ngôi nhà vòng tay người mẹ. Đó là các trung tâm bảo đảm dinh dưỡng, sự quan tâm, chú ý và kiểm soát y tế và sức khỏe, hỗ trợ tâm lý, định hướng pháp lý và xã hội, với mục đích là các bà mẹ có thể tiếp tục mang thai và đối mặt với những năm đầu đời của con cái họ, cho đến khi chúng có thể đến tuổi đi học. Hội đồng Giám mục Argentina cũng ra thông cáo khẳng định rằng, như là giáo hội, chúng ta đã tham gia vào cuộc tranh luận bằng cuộc đối thoại soi sáng, nhưng không xem những người nghĩ khác mình là kẻ thù. Như là xã hội Argentina, giờ đây đến lượt chúng ta đảm nhận và hành động để xóa tan những chia rẽ mới do dự luật hợp pháp hóa phá thai tạo nên giữa chúng ta bằng một cuộc hành động canh tân đối thoại. Các giám mục Argentina cũng cảm ơn những người nam nữ, các thượng nghị sĩ và các tổ chức, hiệp hội đã lên tiếng bảo vệ sự sống. Các đức cha cảm ơn đặc biệt các chứng tá của những người nghèo, luôn là thầy dạy đón nhận sự sống khi được trao tặng và biết chăm sóc nó bởi vì đó là món quà của Thiên Chúa. Cuối cùng, các giám mục Argentina cũng nhắc rằng, chúng ta đang đối mặt với những thách thức mục vụ to lớn để loan báo cách rõ ràng về giá trị của sự sống, giáo dục tình dục có trách nhiệm, quan tâm đến các ngôi nhà của các bà mẹ trong các khu phố nghèo nhất để đồng hành với các phụ nữ bị mang thai trong những tình cảnh dễ tổn thương nhất và chú ý đến những người đã trải qua thảm kịch phá thai. Tin Ethiopia. Các tín hữu Kitô tại Ethiopia bị bạo lực. Bạo lực đã xảy ra từ ngày 3 tháng 8 vừa qua tại miền Somali bên Ethiopia, đã làm cho hơn 30 người bị thiệt mạng, trong đó có nhiều linh mục chính thống. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo cho biết, gần 10 thánh đường chính thống đã bị các dân quân Livu thuộc sắc tộc Somali tấn công và thiêu hủy. Trong số những người bị giết, có 6 linh mục chính thống và nhiều tín hữu. Những vụ bạo động diễn ra trong bối cảnh xung khắc giữa chính quyền Somali và chính quyền trung ương Ethiopia ở thủ đô Addis Abeba, đưa tới việc bắt giam ông Abiy Ahmed, thống đốc miền Somali. Từ lâu, miền này ở trong tình trạng bất an. Những vụ bạo động vừa qua làm cho hơn 20.000 người phải chạy tới các giáo xứ chính thống để lánh nạn. Đức Thượng Phụ Matthias Đệ Nhất, giáo chủ chính thống Tawen Hedo của Ethiopia và Thánh Hội đồng của giáo hội này đã quyết định tổ chức những ngày ăn chay và cầu nguyện trước lễ Đức Mẹ An Nghỉ ngày 15 tháng 8 để cầu xin ơn an bình và hòa giải, cũng như cầu cho các nạn nhân ở thành phố Jijiga và trong vùng sau những vụ bạo động có sắc thái chủng tộc. Hôm 9 tháng 8 vừa qua, sau những ngày bạo động với những vụ cướp phá chống các giáo xứ, tình hình lắng dịu hơn. Đức cha Angelo Bagano, đại diện tông tòa Hara, đã có mặt tại thành phố Jijiga hôm 4 tháng 8 vừa qua để làm phép một nhà nguyện công giáo cách đó 5 cây số. Đức cha kể với hãng tin Fides rằng, tôi cùng với 300 tín hữu công giáo bị chặn lại trong một cuộc rước kiệu mình Thánh Chúa, vì một thánh đường chính thống cách đó 50 mét bị đốt cháy. Những người trẻ dân quân võ trang gậy gộc tiến về phía chúng tôi và bắt đầu ném đá vào chúng tôi. Sau khi cởi bỏ phẩm phục phụng vụ, chúng tôi đi xem những gì đã xảy ra. Lúc trở về, chúng tôi gặp một linh mục đã chết, một linh mục khác bị thương. Chúng tôi đã đưa cha ấy về khu vực nhà xứ công giáo. Chúng tôi bị bao vây 6 tiếng đồng hồ. Chúng tôi đã gọi cảnh sát, nhưng không có ai tới cứu.
Trong phần tiếp theo của chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài viết của Linh Tiến Cải với đề tài Con tàu tự chết, 10.000 ngày trong ngục tù cộng sản, các vị tử đạo Albany, qua sự trình bày của An Lê.
Trong những ngày vừa qua, cuốn sách Con tàu của sự chết, 10.000 ngày trong ngục tù cộng sản của ông Cheter Adnori được xuất bản bằng tiếng Ý, liên quan tới các vị tử đạo công giáo, nạn nhân các cuộc bách hại tàn khốc của chế độ cộng sản Albania. Ông Adnori đã là người chứng kiến cái chết của hàng ngàn tín hữu công giáo, gồm các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân. Cuộc đời của Cheter Adnori. Cheter Adnori sinh năm 1935 tại Durazzo và qua đời tại Napoli, Nam Italia, năm 2006. Ông đã là một chính trị gia thuộc đảng Dân Chủ Albany, kiêm văn sĩ và là người hoạt động dân chủ chống chế độ cộng sản độc tài Albany. Ông được mệnh danh là Mandela của vùng Ban Căng, vì đã kháng cự và sống sót sau 28 năm bị giam trong các trại tù cộng sản Albany. Mồ côi cha từ nhỏ, Cheter đã có một cuộc sống rất khó khăn. Năm 1949, cậu gia nhập một tổ chức bí mật của giới trẻ phân phát truyền đơn chống chế độ cộng sản. Tuy nghèo, Cheter đã có thể học hết trung học, nhưng không được phép học đại học, vì nhà nước cộng sản của chủ tịch Enver Hoxha tố cáo anh và gia đình là thành phần của các tổ chức chống chính quyền. Sau khi mãn trung học, năm 18 tuổi, Cheter đi dạy học, nhưng bị mất việc làm vì các lý do chính trị. Tiếp đến, anh đã phải làm các công việc đồng áng nặng nhọc, mỗi ngày 10 giờ và 6 ngày mỗi tuần. Nhưng Cheter vẫn thành công ghi danh học triết tại Đại học Tirana và đã xong chương trình học 5 năm chỉ trong vòng 2 năm rưỡi. Năm 1960, Cheter bắt đầu làm giáo sư văn chương và cùng với nhiều trí thức khác thành lập tổ chức dân chủ xã hội theo kiểu Tây Âu. Nhưng mật vụ Sigurini Albani biết được và bỏ tù 7 người. Cheter bị khảo cung và tra tấn 2 năm và bị kết án tử hình. Nhưng vì số tù bị xử tử lần ấy đã đủ, nên án tử trở thành án tù 25 năm. Ngay cả trong tù, Cheter cũng tiếp tục tổ chức các tù nhân kháng cự và duy trì trí thông minh của mình bằng các sáng tác. Anh dùng các lề trắng của các tờ báo được phép đọc trong nhà tù và viết chữ rất nhỏ. Một số các sáng tác sẽ được in ấn sau khi chế độ cộng sản cáo chung. Nhưng sau đó, anh lại bị kết án tù thêm 10 năm nữa, tổng cộng là trên 28 năm. Bị bắt năm 26 tuổi, Cheter được trả tự do năm 54 tuổi. Nhưng anh can đảm bắt đầu cuộc sống từ số 0, lập gia đình, có con, học nghề thợ mộc và gia nhập phong trào dân chủ chống chính quyền cộng sản. Sau khi đảng Dân Chủ Albany được thành lập, Cheter Adnori trở thành tổng thư ký, và trong hai năm 1992-1996 đã giữ chức phát ngôn viên quốc hội, và cũng đã là tổng thống lâm thời của Albany hồi năm 1992. Năm 1997, ông thuộc khối đối lập trong quốc hội, sau khi đảng xã hội Albany của ông Fanos Nano thắng cử. Ông Cheter đã tuyệt thực phản đối chống đa số độc quyền báo chí. Từ đó, ông trở thành nổi tiếng đối với các chính quyền Tây Âu và được mệnh danh là Mandela của vùng Ban Căng. Tổng thống Recep Medani sau đó đã can thiệp và khiến cho quốc hội chấp thuận bảo đảm quyền độc lập của báo chí, được gọi là Tu chính hiến pháp Adnori. Sau khi ông qua đời năm 2006, Trung tâm Văn hóa Quốc tế trước đó được biết tới như Viện Bảo tàng Enver Hoxha được đổi tên thành Trung tâm Văn hóa Quốc tế Cheter Adnori. Và ngày 25 tháng 5 năm 2007, Giải thưởng Văn chương Cheter Adnori cũng đã được thành lập. Nó ngang hàng với giải Pulitzer của Hoa Kỳ. Nội dung cuốn sách. Trong cuốn Con tàu của sự chết, 10.000 ngày trong ngục tù cộng sản, ông Cheter Adnori đã kể lại cuộc tử đạo của rất nhiều linh mục, tu sĩ và giáo dân công giáo, nạn nhân của các cuộc bách hại tàn bạo dưới chế độ cộng sản vô thần, do nhà độc tài Enver Hoxha làm chủ tịch. Ông nói mình biết nhiều vị trong danh sách dài các vị tử đạo Albany, tất cả đều là các tôi tớ trong Chúa Kitô và là những người rất can đảm. Trong các hoàn cảnh rất khó khăn và đau khổ, các vị đã không chối bỏ sự hiện diện của Thiên Chúa, trái lại đã làm chứng cho Chúa với các việc làm và đã công khai tuyên xưng đức tin. Trong số tất cả các vị tôi đã kể tên hay không kể tên, tôi có thể làm chứng và không có chút nghi ngờ rằng các vị đáng được phong chân phước và phong thánh. Các vị đã bị xử bắn và chết trong tù, hay đã khổ đau trong các trại lao động, và luôn luôn bị đe dọa bởi những người ủng hộ chế độ. Họ thường hét vào mặt các vị, chúng ta sẽ lột mặt nạ chúng mày. Đối với người cộng sản, nó có nghĩa là chế nhạo và khinh bỉ. Tôi cũng hiện diện trong các dịp chôn cất, khi đến lúc trả lại danh dự cho các vị, với việc xây mộ cho các vị và bằng các lễ nghi trang trọng do nhà nước dân chủ tổ chức. Tất cả đều sống động như mới xảy ra hôm qua, mặc dù khi tôi viết các dòng này, 13 năm đã trôi qua rồi, và đã có rất nhiều thay đổi tại Albany. Lý do chế độ cộng sản vô thần chống hàng giáo sĩ công giáo. Chắc chắn có nhiều bạn đọc hỏi, đâu là lý do cuộc chiến tàn bạo mà chế độ cộng sản vô thần của ông Enver Hoxha đã phát động chống lại hàng giáo sĩ công giáo như thế? Có nhiều câu trả lời. Lý do thứ nhất, tất cả các vị tử đạo đã luôn luôn là gương sống thánh thiện, nhưng nhất là các vị là các chứng nhân của một tinh thần, khác với tinh thần thông thường lúc đó của một nước Albany lạc hậu. Đầy tấn kích vô thần và lún sâu trong các cuộc bách hại có quy mô rộng lớn từ phía người cộng sản. Các vị đã bị coi như một loài xa lạ, ngoài hành tinh, làm như thể không có trước đó và không có gốc rễ trong nước. Các vị tử đạo đã không chỉ làm chứng cho ánh sáng tinh thần, mà cho cả sự cởi mở của tâm trí nữa. Hầu như tất cả các vị đều là những người rất thông thái, hiểu biết tường tận các môn học, là các vị lãnh đạo không thể tranh luận trong các lĩnh vực hiểu biết. Các nhà thần học, triết gia, văn sĩ, nhà in ấn, họa sĩ, nhạc sĩ, chính trị gia, xã hội học, sư phạm, sử gia, nghệ sĩ bình dân, các chuyên viên thiên nhiên, các bác sĩ, các kiến trúc sư, chuyên viên dân số. Không có lĩnh vực văn hóa nào tại Albany mà không tìm thấy nơi họ các người tiên phong và các bậc thầy. Các vị đã có công rất lớn trong việc tạo ra mẫu tự tiếng Albany từ mẫu tự Latin thay vì chữ Cyrillico, thành lập và củng cố văn hóa Albany tân tiến cũng như tinh thần ái quốc. Chính lòng trung thành với Chúa Kitô khiến cho các vị cảm thấy có bổn phận phục vụ đức tin và phục vụ nền văn hóa Tây Phương, để đào tạo nhân lực có khả năng phổ biến nó. Và đây chính là điều mà những người vô thần thù ghét nhất. Chủ thuyết cộng sản ảnh hưởng trên đám đông dốt nát, các người trí thức nửa vời đi học 6-7 năm tại các nước Âu Châu, nhưng thực ra chỉ học 1-2 năm dở dang, không hết chương trình, và trở thành các nhân vật què quặt không hoàn thành. Đây là giai tầng chống đối hàng giáo sĩ Albany mạnh mẽ nhất. Lý do thứ hai, hàng giáo sĩ công giáo vì họ là cột trụ của tinh thần yêu nước, chống lại chủ nghĩa Marxist quốc tế áp đặt trên Albany như một thực thể xa lạ, nhưng nhất quyết đàn áp và xóa bỏ các đặc thái của dân tộc Albany. Lý do thứ ba, hàng giáo sĩ công giáo đã luôn luôn tạo thành một rào cản chống lại chủ trương và các chương trình slave hóa của người cộng sản, muốn Albany nằm dưới quyền kiểm soát của Yugoslavia. Để thực hiện điều này, cần tiêu diệt hàng giáo sĩ công giáo Albany. Các tài liệu cho biết, nhiều vụ xử bắn các linh mục Albany đã cho chính quyền cộng sản Yugoslavia ra lệnh. Lý do thứ bốn, để tôn nhà độc tài Enver Hoxha làm vị thần tối cao của đất nước Albany, cộng sản vô thần cần khiến cho Thiên Chúa biến mất. Vì thế, việc tiêu diệt hàng giáo sĩ là điều không thể tránh được, vì sự hiện diện của họ giữ nuôi đức tin của tín hữu. Albert Camus đã khẳng định, khi trên trời trống rỗng Thiên Chúa thật, thì trên trái đất tràn đầy các thần khát máu con người. Các lý do giả dối để tiêu diệt hàng giáo sĩ. Để tiêu diệt hàng giáo sĩ công giáo, người cộng sản Albany bịa ra hàng trăm lý do. Trong số hàng trăm lý do, có ba lý do chính hay được sử dụng nhất. Họ bị cáo gian là phản bội dân tộc vì đã cộng tác với kẻ thù, với phát xít, với Đức Quốc xã. Họ bị tố cáo là gia nhập các tổ chức phản động tưởng tượng, do vài nhân vật bịa ra, như Đảng Dân Chủ Kitô, là đảng đã không hề hiện hữu, hay Tổ chức Hiệp nhất Albany. Và thế là họ bị xử bắn, hay bị bỏ tù, đánh đập, tra tấn và bỏ đói, hay bị đẩy vào trại lao động cho tới chết vì kiệt sức và bệnh tật. Thế rồi còn có một xảo thuật dối trá khác nữa. Nhà nước Cộng sản cho người giấu vũ khí trong các nhà thờ, nhà xứ hay các cơ sở của giáo hội, rồi cho công an tới khám xét và kết tội âm mưu chống chính quyền cách mạng và lật đổ nhà nước Cộng sản. Đây đã là trường hợp của các tu sĩ dòng Francisco bị giấu súng sau bàn thờ. Kết quả là nhiều vị bị kết án tử, các vị khác bị bỏ tù và bị đầy ải trong các trại lao động khổ sai cho tới chết. Jeter Abnori, tù nhân phải sống. Riêng trường hợp của mình, ông Jeter Abnori cho biết là các cai tù của ông đã nhận được lệnh không được để cho ông chết, mà phải giữ ông sống cho đến khi nào cần. Họ đe dọa để cho ông sống. Và có một hôm, họ vào phòng biệt giam của nhà tù Borel và đội lên đầu ông một cái mũ sắt, giống như một cái xô bằng sắt bị méo. Nó là di tích của binh sĩ Áo Hungary thời đệ nhất thế chiến. Bên dưới có khóa, không thể tháo ra được. Mục đích là để ông không thể đập đầu vào tường bằng đá cứng mà tự tử. Ông Jeter Abnori đã sống trong nhà tù Cộng sản Albany bằng đá, tổng cộng tất cả là 10.320 ngày, tức 28 năm và vài tháng. Phân nửa thời gian với cái mũ sắt có khóa trên đầu. Một vài khi ý nghĩ tự tử cũng đến trong đầu ông, nhưng trong thâm tâm, ông đã quyết tâm phải sống còn. Trong các năm bị giam, các người Cộng sản canh tù đã hành hạ ông đủ cách, để cho cửa phòng giam luôn mở to, cho tuyết bay vào, cho nền đóng băng. Khi thì họ bắt ông nằm trên một loại hòm, bị ánh sáng điện mạnh chiếu thẳng vào mặt, làm mắt bị thương. Hết ngày này sang ngày khác, khiến cho ông như bị điên. Nhưng trong những lúc bị hành hạ như thế, ông cầu nguyện, ông nghĩ tới mẹ ông, và ông nói chuyện với mẹ Maria, hay với cả hai người. Chính trong các năm bị biệt giam trong phòng tối, ông Jeter Abnori đã có rất nhiều giờ để suy tư và để cầu nguyện. Và ông đã sống sót trong vùng đất chết. Sau khi bị nhà độc tài Enver Hoxha kết án tử trong một vụ xử án kéo dài 2 năm, trong 3 tháng trời, ông đã ngày ngày chờ đợi lý hình đến lôi đi xử bắn, hay nhanh chóng hơn là với một băng vải đen bịt mắt và một sợi dây thắt ngang cổ. Nhưng cuối cùng, án tử hình được đổi thành án tù 25 năm và thêm 10 năm nữa vì tội tìm cách phổ biến các bài viết phản động và xúi dục các tù nhân có các hoạt động phản cách mạng. Cửa nhà tù đã chỉ mở vào tháng 8 năm 1989, ít lâu trước khi bức tường Berlin sụp đổ. Ông Jeter Abnori được tự do, đầu óc vẫn sáng suốt và minh mẫn như chưa bao giờ bị tra tấn hành hạ. Sự kiện ông vẫn còn sống, sau hơn 28 năm tù biệt giam, chứng minh cho thấy, vua sự dữ không phải là ông chủ tuyệt đối trên trần gian này. Sau cùng, vẫn còn có cái gì đó ẩn sâu trong tâm hồn con người, luôn luôn vượt thoát khỏi quyền lực của sự dữ và khiến cho con người chiến thắng.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Thanh Phong phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong lần phát thanh trước, chúng ta đã biết về bối cảnh lịch sử thời ngôn sứ Mika, thế kỷ thứ 8 trước công nguyên. Tuần này, chúng ta sẽ tìm hiểu về thân thế con người ngôn sứ Mika. Thứ nhất, ông hoạt động và quan tâm đến thành Bethlehem, nơi Chúa Giêsu sinh ra đời. Thứ hai, ông là người dân quê mộc mạc ở Moreset và bênh vực đến quyền lợi người nghèo. Thứ ba, ông nhấn mạnh đến tội bất công của con người đối với nhau, nhất là bất công đối với người nghèo. Thứ tư, ông bảo vệ sự công chính của Thiên Chúa qua việc bảo vệ sự công bình trong xã hội. Kính mời quý vị cùng lắng nghe Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn trình bày chi tiết cho chúng ta sau đây.
Rồi bây giờ đến cái con người của Mica nó như thế nào? Trong cái bối cảnh như thế thì Mica lên đường hoạt động sứ vụ con. Ông người ở đâu, quê ở đâu? Các anh chị em đọc mấy cái câu đầu tiên ta thấy rồi. Moreset. Nhưng mà cái tên nó chỉ là cái tên, không có làm cho ta tưởng tượng ra một cái điều gì cả. Moreset là cái làng hay cái thành phố nó ở đâu, nó như thế nào?
Thì Jerusalem là trung tâm, còn Moreset là một cái làng nhỏ, rất nhỏ, ở phía tây nam của Jerusalem. Nó nằm ở trong cái vùng đồi núi Giuđa, bởi vì Giuđa nguyên cái vùng đó là đồi núi không. Trong khi phía bắc của Do Thái là đồng bằng Israel, miền trung vừa đồng bằng vừa đồi núi, nhưng mà miền nam Giuđa toàn là đồi núi không, Jerusalem ở trên đỉnh. Thì tây nam là Moreset, là một cái làng nhỏ, nó thuộc về một cái thành phố lớn hơn, thành phố Gat. Thành phố đó là một trong năm cái thành lớn của người Philistine. Thì những cái thành này khi thì thuộc Philistine, khi thì thuộc nước Giuđa, tùy theo lúc lịch sử chiến tranh qua lại giữa hai bên. Đây là một cái thành phố cách Jerusalem ở tây nam khoảng chừng 35 cây số, 20 dặm, và nó trông xuống bờ biển Địa Trung Hải rất đẹp, nước xanh lờ. Quê của Mica là ở đó. Như vậy chúng ta đã nhận ra được một chút xíu về con người của Mica, đúng không? Ông là một người dân quê, xuất phát từ một miền quê nhiều hơn, khác với lại Isaiah là một người thành thị, là một người quý tộc. Bây giờ để hiểu cái con người của Mica hơn, chúng ta nhìn hai cái ngôn sứ này, khi so sánh thì biết rõ hơn. Điểm thứ nhất, trong khi Mica chủ yếu hoạt động và quan tâm đến một cái thành phố lớn nhất, quan trọng nhất là trung tâm là Jerusalem, thì Mica lại để ý tới một cái thành khác. Ở trong tư liệu của ông, cái thành đó là thành gì? Không phải Moreset, thành Bethlehem, đúng không? Ở câu nào vậy? Chừng nằm Mica, hỡi Bethlehem Ephrata, ngươi là thành nhỏ nhất, từ nơi ngươi sẽ xuất hiện một đấng cứu tinh. Mica chừng nằm. Chúng ta sẽ thấy rằng hai cái người này nó có những cái tin báo liên quan tới đấng Kitô, đấng Messiah trong tương lai. Trong khi Isaiah nhấn mạnh nhiều ở đền thờ Jerusalem là nơi mà Đức Giêsu sẽ rao giảng phần lớn thời gian ở đó và chịu chết ở đó, thì Mica lại nhấn mạnh đến Bethlehem là một vùng nhỏ phía nam nơi đấng Kitô sinh ra, đấng Messiah sẽ sinh ra. Đó là điểm thứ nhất, nó khác biệt giữa hai ngôn sứ. Điểm thứ hai, Isaiah thuộc về quý tộc, lại là một nhà chính trị, ông có học thức, ông cũng là một nhà thơ nổi tiếng. Trong khi ấy thì Mica lại là một người ở miền quê, ông ít khéo léo, ít tinh tế hơn Isaiah, đôi khi có giọng văn có vẻ thô kệch. Và trong khi ông nói tiên tri để cảnh cáo những cái người giàu bóc lột hay là những người lãnh đạo dân Do Thái đàn áp, thì ông dùng những ngôn ngữ có vẻ thô kệch. Ông bênh vực người nghèo, lên tiếng bảo vệ quyền lợi của người nghèo.
Isaia lại để ý tới vấn đề thờ phượng nhiều hơn, để ý tới cái sự thánh thiện của Thiên Chúa trong thờ phượng nhiều hơn. Cho nên không lạ gì ông quan tâm đến đền thờ. Điểm thứ ba, Mika khác với lại Isaia ở chỗ này, đó là Isaia đối với ông xét cho cùng thì tội lỗi nó nằm ở cái chuyện phạm thượng, nhất là phạm tới những nơi thánh, cái sự thánh thiện của Thiên Chúa. Đang khi đó Mika, nếu như các anh chị đọc mà còn nhớ, ông không nhấn mạnh gì tới vấn đề phượng tự, mà trái lại ông còn lên án những cái chuyện thờ cúng theo nghi thức mà lại bỏ quên một chuyện quan trọng khác, đó là chuyện gì? Vấn đề bất công xã hội. Như vậy đối với Mika, tội lỗi nó hệ tại ở cái sự nhẫn tâm của con người đối với nhau nhiều hơn là ở trong việc phụng tự. Chúng ta để ý ở trong chương 2 đặc biệt, chẳng hạn như câu 8, câu 9 ấy, nói cái gì vậy? Các người giật áo choàng ra khỏi áo dài của những kẻ trở về từ mặt trận, đang điềm nhiên đi đường, phụ nữ của dân ta, các ngươi đuổi khỏi mái nhà thân yêu của họ, còn con cái họ, các ngươi đã vĩnh viễn lấy đi niềm vinh dự ta đã ban cho chúng. Đó, Mika rất nhạy cảm về vấn đề lòng người, cái sự nhẫn tâm của con người đối với nhau. Và ông nói cái chuyện này là nói trực tiếp với nhóm lãnh đạo dân Do Thái, cả về dân sự lẫn về tôn giáo. Chúng ta có thể hiểu được điều này trong cái bối cảnh hồi nãy chúng ta nói đó. Khi mà Sennacherib đến đe dọa vương quốc Giu-đa phía nam nhỏ bé đó, thì ông vua Ezekiah hay là Hiskia, ông cảm thấy được trước cái sự đe dọa này, cho nên ông mới mở rộng cái Jerusalem ra phía tây như là một cái tiền đồn. Và để mở rộng như vậy, ông phải đi chiếm tài sản đất đai của người dân ở phía tây. Trong phía tây đó có cái vùng tây nam Moreset, làng quê của Mika. Thế cho nên mới có nhiều người dân đã ta thán lên vì mất của cả. Và ngôn sứ Mika đã lên tiếng cảnh cáo qua cái hai cái câu chúng ta đọc. Đối với đàn ông thì họ lấy áo choàng bên ngoài, đối với phụ nữ thì đưa phụ nữ ra khỏi nhà thân yêu của họ. Cho nên đối với Mika, tội lỗi hệ tại nhiều hơn ở sự bất công xã hội, cho dù đó là nhân danh quyền lợi chung của toàn thể dân tộc. Sở hữu cá nhân, quyền lợi chung của dân tộc cần phải cân nhắc. Một điểm khác biệt nữa để cho thấy rõ hơn cái con người của ngôn sứ Mika khi so sánh với Isaiah thì chúng ta thấy như thế này. Trong khi Isaiah loan báo về một đức tin cần phải kính trọng mầu nhiệm thánh thiện của Thiên Chúa, thì Mika là một vị ngôn sứ bảo vệ sự công bình hay sự công chính của Thiên Chúa. Khi ngôn sứ Mika lên án những người lãnh đạo dân đã tàn ác, đã trấn áp, đã cướp của dân, thì chính khi đó là ông đã bảo vệ sự công chính của Thiên Chúa. Thế cho nên ở đây làm cho chúng ta phải suy nghĩ điều này khi đọc Mika. Đừng dừng lại chỉ ở khía cạnh bình diện luân lý, công bình xã hội, mà phải nhớ rằng cái đó liên hệ chặt chẽ với đức tin, tin vào Giáo viên Thiên Chúa là một Thiên Chúa công chính. Cái sự công chính của Thiên Chúa liên hệ chặt chẽ với sự công bằng xã hội. Nếu chúng ta chỉ dừng lại ở công bằng xã hội thì đó chưa phải là một niềm tin tôn giáo, một đức tin đích thực. Còn nếu chỉ đặt đức tin ở trong những công việc thờ phượng trên đền thờ, hay là những hiến lễ ở nơi những con vật, kể cả con người dâng hiến cho Thiên Chúa, mà quên đi sống đức công chính, đức công bình giữa người với người, cũng là không phải đức tin đích thực. Chúng ta cần suy nghĩ điều này một lát nữa ở trong cái suy điểm. Đó, khi so sánh như thế thì chúng ta thấy được con người của Mika nó có vẻ rõ hơn. Mà nếu như anh chị em mà đọc lại một lần nữa chậm rãi thì anh chị em sẽ nhận ra được cái sứ điệp cho chính mình để mà sống. Một khi mình đã hiểu được cái con người của ông như thế, thì chúng ta hiểu rõ hơn những điều gì ông đã nói và tại sao hiểu.
Tiếp nối chương trình là tiết mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, cô Esmeralda Solis Gonzalez từ bỏ hoa hậu để trở thành nữ tu là chủ đề của một gương chứng nhân hôm nay. Vào cuối tháng 4 năm 2017, trang web Hoa hậu Mexico đã đăng tải tin tức về việc cựu hoa hậu Esmeralda Solis Gonzalez gia nhập dòng tu. Và tin này đã lan truyền nhanh chóng trên mạng truyền thông xã hội và tạo nên sự chú ý tại Mexico và trên toàn thế giới. Esmeralda Solis Gonzalez sinh ngày 12 tháng 4 năm 1997 tại Val de Guadalupe thuộc bang Jalisco trong một gia đình công giáo. Vào năm 2016, Esmeralda đã giành được vương miện hoa hậu của thành phố quê nhà và là một trong số những người được chọn đến thủ đô Mexico để dự thi hoa hậu toàn quốc. Nhưng Esmeralda đã từ bỏ dự tính làm người mẫu và chuyên gia dinh dưỡng để gia nhập dòng nữ thừa sai Thánh Clara khó nghèo của bí tích thánh thể ở thành Cuernavaca thuộc bang Morelos. Dòng nữ thừa sai Thánh Clara khó nghèo của bí tích thánh thể được chân phước Maria Ines Teresa Arias thành lập vào năm 1945 tại Cuernavaca, Mexico. Dòng chuyên tâm cầu nguyện với Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Các thừa sai của dòng làm việc tại các bệnh xá, các nhóm trẻ, trường học, ký túc xá, đại học, trung tâm tĩnh tâm, truyền giáo và một số công việc khác. Ngày nay, dòng hiện diện tại Mexico, Costa Rica, Argentina, Hoa Kỳ, Tây Ban Nha, Italia, Ireland, Nga, Nhật, Hàn Quốc, Indonesia, Sierra Leone, Nigeria, Việt Nam và Ấn Độ. Linh đạo của dòng là Thánh Thể, Đức Mẹ, Chức Tư Tế, Truyền Giáo và đặc biệt là chiêm ngắm Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể. Esmeralda chia sẻ với hãng tin Công giáo CNA là dù mới bước vào đời tu một thời gian ngắn, nhưng thực tế là chị rất hạnh phúc. Chị nói, bạn sẽ không biết gì về đời sống tu trì cho đến khi bạn vào trong tu viện. Cho đến nay, từ một góc nhìn khác, tôi đã có thể thấy thế giới là gì và nó mang lại điều gì cho bạn. Tôi đã rất hạnh phúc với những gì tôi đã có được. Nhưng hạnh phúc đó không thể sánh với hạnh phúc mà Chúa đang đổ tràn đầy trong tâm hồn tôi. Năm lên 14 tuổi, sau khi tham dự tuần ơn gọi, những ngày hoạt động sứ vụ và cắm trại, Esmeralda bắt đầu quan tâm đến ơn gọi tu trì. Ơn gọi giống như một mũi gai nhỏ, luôn hiện diện và nhắc nhở cô. Sau khi tham dự tuần phân định ơn gọi và lễ truyền tin hồi tháng 3 năm 2017, Esmeralda đã gia nhập hội dòng nữ thừa sai Lacra Thánh Thể ở tuổi 20, chỉ trở thành một tập sinh. Trong thời gian phân định ơn gọi, Esmeralda đã có những kinh nghiệm để lại dấu ấn không phai mờ trong cuộc đời chị, và từ đó chị học được nhiều điều về những điều sẽ xảy ra sau đó. Chị chia sẻ, Thiên Chúa sắp xếp thời gian thật hoàn hảo. Trong khoảng thời gian tìm hiểu, Ngài cho phép tôi thực hiện một số trải nghiệm như là trở thành hoa hậu địa phương và một số việc khác, mãi mãi để lại dấu ấn trong tôi và cho phép tôi học hỏi được rất nhiều điều sẽ đến sau đó. Tôi nhận ra rằng tôi phải kiếm một nơi trong cuộc đời để hiểu thêm điều mà Chúa muốn dành cho tôi. Trong quá trình nhận định ơn gọi, cũng có những lúc tôi sợ hãi và nghi ngờ, nhưng tình yêu mà Đấng tối cao đã cho tôi thấy mỗi ngày đã giúp tôi vượt qua mọi cảm giác chán nản. Tôi đã khám phá thấy rằng Chúa đã gọi tôi phụng sự Ngài bằng một cách thức quyết liệt, nghĩa là thay đổi cuộc sống để ôm lấy thập giá Chúa Kitô và sống gần thập giá hơn. Để khám phá ơn gọi, Esmeralda đã dành nhiều thời giờ cho việc cầu nguyện, nguyện gẫm và thực hành đức bác ái để nhận biết thay đổi của đời cô có liên quan đến điều gì. Cô chia sẻ, thay đổi là điều khó khăn cho gia đình vì sẽ có chia cách, nhưng tôi luôn được cha mẹ, anh chị em và bạn bè ủng hộ. Dù tôi có thể phát huy và thành công trong lĩnh vực khác, tôi cảm thấy nếu Chúa cần tôi có thể đem lại những điều ích lợi bằng cách khác. Esmeralda chia sẻ với các người trẻ rằng, trong bất cứ ơn gọi nào, chúng ta cũng sẽ gặp những khó khăn, nhưng nếu chúng ta bước đi và nắm lấy tay của Chúa, chúng ta sẽ luôn luôn có thể bước tiếp. Trong đời tu, mỗi ngày là một khởi đầu mới và một cơ hội mới để rộng mở nước Chúa. Nó luôn đòi những hy sinh, nhưng được ân thưởng với niềm hạnh phúc. Chị cũng nhận định thực tế và hạnh phúc mà thế giới bày ra cho chúng ta thật hấp dẫn, nhưng chúng ta phải chú tâm đến điều sẽ tồn tại mãi mãi. Chị cổ vũ các người trẻ đừng sợ hãi, vì nếu Chúa gọi các bạn, Người sẽ chăm sóc lo lắng mọi điều. Tất cả điều bạn cần là đón nhận Người với bình an, vui tươi và tin tưởng. Tôi tin rằng sự sợ hãi là nguyên nhân lớn làm mất đi niềm hạnh phúc thật mà chỉ có Chúa mới có thể ban cho chúng ta. Và cuối cùng, cô chia sẻ rằng, tuy tôi chỉ mới sống đời tu trì, nhưng tôi thật sự cảm thấy rất hạnh phúc. Nữ tu Esmeralda Solis Gonzalez thật sự là mẫu gương cho các bạn trẻ ngày nay trong việc can đảm, dám từ bỏ mọi sự để bước theo lời kêu gọi yêu thương của Thiên Chúa qua đời sống dâng hiến. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Một tình yêu không phải nhỏ là tình yêu Thiên Chúa đã vì yêu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. yêu Chúa luôn sáng ngời, mời gọi con bước tới. Có nhiều khi lòng con như vô ơn trước nhân ngài, Chúa không luôn chờ che con trong ân khẩn đưa bước. Vâng cha con, vâng đợi con dù năm tháng heo
đọc hạnh thánh Gia-cô-bê Đỗ Mai Năm linh mục từ đạo. Tôi bắt gặp câu nói của cha mà tôi rất thích và hãnh diện, đó là khi cha được quan khuyến dụ bỏ đạo, cha Năm khẳng khái thưa: tôi là đạo trưởng, làm sao dám bỏ đạo hay đạp ảnh tượng tôi tôn kính được. Tôi vốn khuyên dạy người ta phải giữ đạo vững vàng, thà chết không bỏ đạo, thì tôi phải giữ lời tôi đã khuyên dạy kẻ khác chứ. Nếu đạo trưởng mà không dám chịu chết vì đạo, thì còn ai chịu chết vì đạo nữa? Câu nói của cha làm tôi suy nghĩ thật nhiều về những người đang trong vai trò giáo dục. Mới cách đây ít ngày thôi, cộng đồng xã hội bàn tán về chuyện sửa điểm thi trong kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học quốc gia ở Hà Giang. Không ít người đã cảm thấy phẫn nộ vì những nhà giáo dục mất chất rất gian lận này. Tôi tự hỏi, những nhà giáo gian lận sửa điểm như vậy thì họ giáo dục được ai? Khi con em họ làm điều sai trái, họ sẽ dạy chúng thế nào? Những kẻ được nâng điểm kia, rồi sau sẽ sống thế nào? Hay rồi cũng lại rơi vào vòng gian lận? Rồi đây, những thế hệ con em của họ rồi cũng sẽ gian lận, không thực lực, rồi chúng sẽ trở thành những kẻ ăn bám, tham nhũng, tư túi. Tôi đau lòng, và giờ đây tôi muốn gửi đến mọi người gương lành thánh của cha Gia-cô-bê Đỗ Mai Năm, người đã sống làm chứng cho chính lời giảng của mình. Cha Gia-cô-bê Đỗ Văn Năm, còn gọi là Mai Ngũ, sinh năm 1781, tại làng Đông Biên, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Cậu ngũ vào nhà Đức Chúa Trời từ nhỏ, sau đó học tiếng Latin ở chủng viện Vĩnh Trị. Khi thành thầy giảng, thầy được ở lại giúp chủng viện. Sau đó ít năm, thầy được đi học thêm thần học và thụ phong linh mục năm 32 tuổi. Cha Năm đi giúp các sứ đạo đây đó, sau lại được về giúp chủng viện Vĩnh Trị. Từ khi vua Minh Mạng cấm đạo toàn quốc, chủng viện bị giải tán, cha Năm phải đi ẩn trốn ở nhà các tín hữu. Cha ở nhà ông Trùng Tôn họ Kẻ Ngùi 3 năm. Lần khác cha ở ẩn tại nhà ông Trùng Đích làng Vĩnh Trị. Trong thời gian ẩn trú như thế, cha Năm đã sống rất hòa mình vui vẻ với mọi người. Cha hay kể chuyện cho trẻ em hoặc cùng với các chúng sinh giúp việc cho chủ nhà. Cha chẳng bao giờ thấy phiền hà khi phải làm các việc nhỏ mọn. Đặc biệt, cha yêu thương săn sóc những người nghèo. Tất cả những gì nhận được, cha thường dành dụm cho họ. Có người báo cáo với quan, làng Vĩnh Trị chứa chấp đạo trưởng. Quan cho lính đến vây làng, bắt được cha Năm cùng với ông Trùm Đích, người đã cho cha ở ẩn trong nhà ông, và con rể ông là ông Lý Mỹ. Cả ba vị đều bị tống giam vào ngục Nam Định. Sau nhiều lần khuyên dụ, biết không làm cha đổi ý được, các quan không tra khảo gì thêm nữa. Họ để cho cha được dễ dàng đi lại, gặp gỡ các bạn tù. Nhờ đó cha an ủi, khuyên nhủ được người trong tù và ban các bí tích cho họ, nhất là động viên ông trùm đích bị bắt cùng với cha. Ông đã luống tuổi và rất sợ hãi khổ hình. Cha nói, nhờ ơn Chúa giúp sức thì các khổ hình đau đớn thế nào chúng ta cũng chịu được. Cha còn nhắc đến gương thánh Lorenzo tử đạo bị nung trên giường sắt mà vẫn giữ vững niềm tin đến cùng. Án xử được châu phê, ngày 22 tháng 8, cha Giacobbe V cùng với ông trùm Anton Dick, ông Mikae Lý Mỹ được phúc tử đạo tại pháp trường Bảy Mẫu, Nam Định. Lúc đó, cha Giacobbe V được 77 tuổi, thi hành tác vụ linh mục được 25 năm. Cha được Chúa đưa về mừng ngân khánh linh mục trên thiên quốc. Thi hài ba vị tử đạo được đưa về an táng tại Vĩnh Trị, sau được đưa về nhà chung ở xứ Kè Sờ. Ước gì khi chiêm ngắm thánh Giacobbe Đỗ Mai Năm, các nhà giáo dục, các bậc cha mẹ ý thức sống điều tốt để truyền dạy con cháu nên người tốt. Lạy Chúa, con đang là các cô giáo, thầy giáo trong các nhà trường. Con đang là cha mẹ trong các gia đình, là các vị lãnh đạo trong các cộng đoàn, trong các công ty. Con không thể dạy điều tốt khi con cố tình sai phạm. Con cũng chẳng nói và muốn người khác làm điều ngay thẳng, còn con thì lại không làm. Xin cho con ghi nhớ lời cha Giacobbe Đỗ Mai Năm: tôi vốn khuyên dạy người ta, thì tôi phải giữ lời tôi đã khuyên dạy kẻ khác chứ, để lời của con dạy đem lại hoa trái dồi dào. Amen.
Sáng ngời mời gọi con bước tới, có nhiều khi lòng con như vô ứng trước nhân đời. Chúa không luôn chờ che con trong ấm thầm đưa bước, vẫn chờ con, vẫn đợi con cùng năm tháng theo.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những lần phát tới. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.